Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì, kính bạch đại chúng ni và toàn thể chư hành giả của Pháp hội niệm Phật. Lời đầu tiên xin kính chúc ni sư, đại chúng ni và tất cả quý vị mãi được an lành trong ánh từ quang của Đức Phật A Di Đà. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay chúng tôi đến đây, chúng tôi cảm thấy nơi pháp hội rất là trang nghiêm và thanh tịnh. Nó tỏa hương thơm của lòng người, chứ không phải hương thơm của hoa lá cuộc đời. Chính từ những cái tấm lòng thanh tịnh, do chúng ta tinh tấn tu trì qua các pháp môn niệm Phật, trì chú, tụng kinh, lễ bái, tọa thiền, sám hối, giữ giới, ăn chay, phóng sanh, vân vân. Từ những pháp môn đó xuất phát, nơi tâm thanh tịnh cầu tiến mà nó tỏa ra được hương giới, hương định. Và hương này mới có thể chuyển hóa được nghiệp thức của mình và có thể đẩy lùi đi tất cả những cấu quế trược phiền mà chúng ta đã gây tạo trong vô lượng kiếp. Kính thưa quý vị, chúng ta có một cái nhân duyên tu học ở trong Phật Pháp, đó chính là chúng ta tu học theo giáo nghĩa Đại Thừa, hành trì cũng hành trì theo tôn chỉ của Đại Thừa Giáo, tức là Bắc truyền. Còn Nam truyền tức là các hệ phái mà chúng ta thấy giống như là Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, vân vân. Chúng ta lớn lên trong cái tinh thần của Đại Thừa Giáo, từ ông bà cha mẹ cho đến các vị thầy hướng dẫn chúng ta tu tập, tất cả chúng ta đều ảnh hưởng bởi tư tưởng và pháp hành của Đại Thừa Giáo. Mà khi chúng ta đi tới chùa đó, quý vị có cảm thấy bỡ ngỡ khi lần đầu tiên chúng ta tham gia tụng kinh không? Không biết các vị sao, chứ hồi nhỏ chúng tôi lần đầu tiên đi tới chùa tụng kinh đó, tụng không được. Tại vì thấy gõ cốc cốc giống người ta kêu lô tô hội vợ á, không quen. Mà lúc đó còn nhỏ lắm. Đầu tiên thì chúng tôi đi tịnh xá, tại gia đình là đệ tử của các sư hệ phái khất sĩ. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi lại có duyên được các thầy ở Bắc Tông chỉ dạy, do đó mới làm quen đọc kinh, tụng kinh, rồi chúng ta niệm Phật hay chúng ta trì thần chú vân vân, tất cả đều mang cái tư tưởng của Bắc truyền Phật giáo. Thì một cái buổi tụng kinh đó, nó có một cái nghi thức nhất định mà chúng ta chưa có am tường, cho nên mình thấy mỗi chỗ là một kiểu khác nhau. Cái sự khác biệt này là do các vị cổ đức người ta hướng dẫn thêm, hay là sắp xếp bài ra tùy theo vùng, theo miền, phù hợp với căn cơ, sự nhận thức của Phật tử, tín đồ. Nhưng chung quy nó chỉ có một, đó là phương tiện để giúp cho chúng ta thâm nhập được kinh điển. Chính vì lẽ đó mà tụng kinh nó trở thành một nghi thức không thể thiếu trong thiền gia. Bất kỳ ngôi chùa nào cũng đều phải có cái nghi thức tụng kinh mỗi một ngày, ít nhất là 2 lần. Có những ngôi chùa xưa thì người ta giữ trú dạ lục thời, 1 ngày 1 đêm có 6 thời tụng niệm. Qua tất cả những cái thời khóa đó thì đại chúng thấy rõ được cái giá trị quan trọng của khóa lễ tụng kinh như thế nào. Nhưng mà đa phần thì chúng ta chỉ biết tụng, chứ chúng ta không có biết được cái ý nghĩa của một cái nghi thức trong khóa lễ tụng kinh như thế nào, và nó có giá trị gì đối với đời sống tâm linh của tất cả hành giả tham gia trong khóa lễ niệm Phật. Hôm nay trong pháp hội vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Long Vân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, chúng tôi xin phép được trình bày với lại quý vị hành giả qua một chủ đề nhỏ là ý nghĩa của nghi thức tụng kinh Đại Thừa. Kính thưa chư đại chúng, bởi vì chúng ta tụng kinh nhiều, chúng tôi biết có nhiều vị cư sĩ tại gia tụng kinh cũng rất là nhiều, giống như thời khóa của những vị xuất gia trong chùa. Nhưng mà chúng ta chỉ tụng là tụng thôi, chứ mình không có hiểu được cái ý nghĩa của một cái thời khóa tụng kinh, của một cái nghi thức tụng kinh như thế nào. Vì để phong phú cho các tông phái, các pháp môn ở trong đạo Phật, cho nên nghi thức hành lễ nó rất là đa dạng, tùy thuộc theo từng môn phái một, cách hành trì nó khác nhau. Nếu chúng ta tu thiền theo thiền tông thì nó cũng có cái nghi thức tụng kinh của thiền tông. Nếu chúng ta tu tịnh độ thì có nghi thức của tịnh độ tông. Nếu chúng ta tu theo mật tông thì có nghi thức của mật tông. Và mật tông thì nó cũng chia ra, ví dụ như mật tông của Nhật, mật tông của Tây Tạng, thiền tông của Trung Quốc, thiền tông của Triều Tiên, nó khác nhau hết. Cho nên Phật tử của một tông phái cũng có sự hành trì nó khác nhau. Ở đây trong cái phạm vi nhỏ của một cái buổi sinh hoạt khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì chúng tôi không có thể nói nhiều được, chỉ nói tóm lược về ý nghĩa nghi thức tụng niệm đang phổ biến nhiều nhất tại Việt Nam, và đặc biệt là Việt Nam chúng ta ảnh hưởng từ văn hóa Phật giáo của Trung Hoa. Thì nghi thức này nó được số đông ủng hộ hành trì, không những vì phối hợp với, giữa các pháp môn khác mà nó còn thỏa mãn nhu cầu tông phái khác biệt. Tụng kinh, một cái buổi nghi thức tụng kinh đó thì nó gồm có nghi lễ, tức là cách bài trí như thế nào, cách thức làm như thế nào gọi là nghi, còn lễ tức là sự hành trì của hành giả. Thì quý vị biết trong một cái buổi lễ nào cũng vậy, nó gồm có ba phần: phần chào hỏi, rồi phần làm lễ, và cuối cùng đó là phần từ giả, tức là cáo lui. Thì nghi thức tụng kinh nó cũng có. Ở Phật giáo Việt Nam chúng ta thấy nó có một cái đặc điểm là không có chia riêng biệt pháp hành của mỗi tông môn trong thời khóa tụng niệm. Ví dụ chúng ta tu là tịnh độ đi ha, toàn thể đạo tràng đây là tu tịnh độ tông hết phải không? Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu mới vô trong thời khóa tụng niệm, chúng ta có tịnh tụng các câu thần chú: tịnh pháp giới chân ngôn, án lam tó ha, án lam tó ha, phải không? Tịnh tam nghiệp chân ngôn, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Thì như vậy đây là lý do vì sao tu tịnh độ mà còn chen thần chú của mật tông vào. Rồi trong cái cách khai thị của các cái bài kinh tụng, nó cũng có ảnh hưởng của các thiền phái, hoặc giả là của luật gia hay là các cái tông môn khác. Điều này cho chúng ta thấy rõ rằng các vị đại sư của chúng ta rất là thông minh, các ngài phối hợp nhuần nhuyễn các tông phái, hay gọi đơn giản là các pháp môn trong một thời khóa tụng, để hành giả khi tụng khi niệm vẫn có thể nắm được tôn chỉ mà hành trì, và nó có sự hòa hợp nhất quán, chứ không có chia riêng chia biệt. Tại vì hễ mà chia tông chia phái chia riêng biệt nhiều thì tự mình làm suy yếu đi, và điều đó không phải là mục đích chính của Đức Từ Phụ Thích Ca dạy chúng ta. Vì tất cả các pháp môn Đức Phật dạy đều là pháp môn có thể đưa con người xa lìa tất cả những cấu quế nhiễm ô của phiền não hệ trược do tâm tham chấp con người gây ra. Và khi thoát ly được cảnh giới đó thì chúng ta sẽ được an nhiên tự tại, hay nói đơn giản tức là chúng ta được giải thoát. Pháp môn có đến 84,000 nhưng chỉ có một giá trị chính, đó là chuyển hóa tâm thức và nghiệp chướng con người, để con người an lạc hơn, thanh tịnh hơn và giải thoát hơn giữa cuộc đời đầy đau khổ này. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, Đức Phật nói đến vô lượng pháp môn nhưng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Thì bây giờ chúng ta có duyên với pháp môn nào, chúng ta sẽ học theo pháp môn đó. Chúng ta có duyên với lại tông phái nào, chúng ta sẽ thực tập theo cách hành trì của tông phái đó. Nếu như chúng ta chia riêng ra tông phái này, tông phái kia thì chẳng khác nào chúng ta làm hạn chế đi giá trị diệu dụng của giáo pháp Đức Phật. Chúng ta chia riêng, lập tức chúng ta sẽ có sự phân biệt, thậm chí còn chỉ trích, còn chê bai với nhau. Mà thử hỏi mình tu pháp môn này, mình chê pháp môn khác, điều này có nghĩa rằng chúng ta đang chê Đức Từ Phụ của mình. Phải không quý vị? Chúng tôi thấy ngộ lắm. Hãy mà tu pháp môn này, cái tự nhiên hổng hạp pháp môn kia. Có một lần chúng tôi đi xuống với chùa Tổ ở Cà Mau giảng, chùa Quan Âm đó, Quan Âm Cổ Tự. Thì khi chúng tôi giảng xong đó, thì các Phật tử đi ra, thì chúng tôi lại thấy có một nhóm Phật tử khác đi vô trong giảng đường. Chúng tôi không biết, chúng tôi mới hỏi bộ sao cái thời khóa này lại có một thời pháp nữa à? Có một vị khác giảng nữa à? Thì các vị đó nó không có. Tại vì từ sáng giờ đó là thầy giảng cho đạo tràng tu tịnh độ, hết giờ rồi, bây giờ nhường giảng đường lại cho đạo tràng tu thiền. Tu thiền không vô nghe thuyết pháp. Quý vị biết chúng tôi là thẳng tính lắm, chúng tôi đứng lại liền, không có đi. Chúng tôi hỏi tu thiền rồi không giải, không khổ đau hả? Chỉ có tu tịnh độ mới khổ đau, còn tu thiền không khổ đau à? Tu tịnh độ thì vô nghe thuyết pháp để cầu hiểu được chút gì đó trong giáo lý để mình hành trì, mình được mong được giải thoát khổ đau. Còn tu thiền là không cần à, không cần giải thoát à. Đi nghe pháp rồi cũng chia ra nữa, cũng chia ra là đạo tràng tịnh độ thì nghe riêng, đạo tràng thiền nghe riêng. Ở đây chúng tôi không có trách các vị Phật tử đó, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng có cái sự chia rẽ làm cho đạo Phật của mình nó manh mún đi, nó không có còn đoàn kết nữa. Mà hãy không còn đoàn kết thì mình tự làm hoại diệt mình thôi. Thì trong cái đạo tràng tu thiền đó có những vị Phật tử cũng quen thân với chúng tôi. Họ nói thưa thầy, chúng con tu thiền cho nên vào trong đó nó không có hợp. Rồi mấy người tu tịnh độ cái gặp nó, ủa bà tu thiền bà đi lạc đâu vô đây? Nghe nó cũng quê, cho nên tốt nhất tụi con khỏi đi. Thầy nói chắc có lẽ quý vị cũng từng nói mấy người kia, ủa bà tu tịnh độ bà đi đâu lạc vô đây, người ta tu thiền mà. Từng nói người ta cho nên giờ sợ mắc quả báo người ta nói lại chứ gì. Bỗng dưng chia riêng ra, chúng tôi cảm thấy rất là buồn. Điều đó làm cho đạo Phật nó suy thoái nhanh hơn. Và mình chê pháp môn với nhau, chê rõ ràng á. Mấy vị nói thẳng á, nói là tu thiền á, thì tự lực cánh sinh, tức là tự mình phát huy cái năng lực của mình, mình mới có thể giác ngộ được, giải thoát được. Còn tu tịnh độ thì cầu tha lực, cho nên chậm giác ngộ lắm, lâu giác ngộ lắm, có thể nói là cũng không giác ngộ, mà nhờ Đức Phật vớt mình đi. Chúng tôi mới nói đời này Phật vớt còn chưa chắc chịu đi nữa kìa. Chúng sanh can cường khó độ, ngũ trược ác thế, Phật hiện ra trước mặt còn xin phép Phật cho con 5 phút để con làm vài việc chưa xong. Có một lần chúng tôi hỏi các Phật tử trong cái chủ đề mà chúng tôi giảng, nếu chỉ còn một ngày để sống thì bữa nay mình làm gì? Nếu mình biết mình chỉ còn một ngày để sống, thí dụ như bây giờ đang độ với nhau tận thế đó, và ngày mai chết rồi, bữa nay mình làm gì? Quý vị biết á, nhiều Phật tử trả lời dễ thương, thưa thầy con sẽ viết di chúc lại. Thầy nói ngày mai chết rồi ai còn tồn tại, tất cả chết hết rồi còn viết di chúc để lại cho ai, phải không? Vậy mà còn xúm nhau đi mua mì gói để nữa, còn có thời gian để chế mì ăn không? Ồ, thiệt là quý vị khờ sao đâu, quá là khờ khạo. Học Phật mà không hề hiểu nhân quả, tự nhiên nghe ta đồn tận thế cũng nhào nhào đi mua mì. Có nhiều Phật tử đi chở mì ra chùa thầy, chỗ con nghe con tội nghiệp quá đi, mấy thầy làm sao đi mua được mì, giờ nó lên trăm mấy gần 200 ngàn, cho nên con mua 20 thùng mì ra để mà tối trời tối đất có mấy thầy chế mì ăn. Thầy nói tối thui là thấy đường đồng chế, phải không? Ở đất đai nó sụp hết rồi chết hết tới nơi rồi, đó thời gian rảnh đâu mà đi chế mì ăn, tính gì đâu không à. Thì quý vị biết, khi mà chúng ta tự chia riêng cái pháp môn của mình là tự mình hạn chế mình. Chính vì thấy được cái điểm yếu này, cho nên các vị cổ đức soạn ra các nghi thức tụng kinh cho chúng ta. Nó có sự phối hợp rất nhuần nhuyễn giữa các tông phái, các pháp môn hành trì, để trong một cái thời khóa đó chúng ta cũng vẫn có thể nhiếp tâm được. Cứ cho rằng tu tịnh độ rồi nghe không có tự lực, cầu Đức Phật đi tới để giúp mình, Phật giúp mà mình còn chưa chịu nữa kìa. Chứ đừng có nói cái nghiệp của mình nó nặng quá. Đa phần các vị đều có con, những vị Phật tử tại gia nè đều có con có cái, phải không? Nhưng mà có khi nào quý vị nói con cái nó nghe hết không? Không đâu. Mình là người đi trước, là cha là mẹ, mình biết con cái mình nó làm như thế nó sẽ thất bại, nó cố nó làm như thế nó sẽ khổ đau, nó sẽ gặp phiền não, mà mình khuyên nó không nghe đâu. Thậm chí nó còn cho mình là già nói nhiều, thì huống chi là chúng sanh mà tham đắm dục lạc thì tâm tình nó rất là đắm chìm vào trong ái dục của thế gian, khó mà thoát ra. Ví dụ như ngồi trong hội trường đây, mình đi tới trễ, bị ngồi ở cái chỗ xa không thấy rõ cái mặt ông thầy, mình cũng khó chịu một chút, phải không? Vỗ tay nữa. Ở đây đó, chúng tôi muốn nói những cái vấn đề thực tế cho đại chúng thấy rõ cái tham chấp của con người nó từ những cái rất là nhỏ mà chúng ta không để ý, cái nhỏ đó nó sẽ chi phối đời sống tu tập của chúng ta. Ngồi mình cũng thích ngồi chỗ nó thoải mái, ngay cả tụng kinh niệm Phật chúng ta cũng thế, tâm chúng ta không phân biệt, nhưng mà ở một cái không gian thoáng mát sạch sẽ, chúng ta hành trì cảm thấy tự tin hơn, thoải mái hơn. Còn tới một cái chỗ mà nó chen chúc với nhau, chật chội, rồi người này hít người kia xúc người nọ, thì làm sao chúng ta thanh tịnh được? Ví dụ như vô một cái đạo tràng nó chật, ở đây có thể chứa được 500 người, phải không? Bây giờ 1.000 người vô trong cái nhà này rồi lại Phật lại làm sao? Chúng ta đứng thì được, nhưng mà tới khi quỳ cúi xuống thì nó chật. Rồi không khéo rồi cái đầu của mình chúi vô cái chảo ngoài trước. Nó cũng phiền não, phải không? Cái phiền não nó khởi lên từ những việc rất bình thường và nhỏ nhặt trong cuộc sống mà chúng ta không để ý. Mình cứ để ý tới những cái phiền não lớn, những cái phiền não to, giống như là tham tài, tham sắc, rồi đắm chìm vào trong dục lạc của thế gian. Mình thường mình nghĩ những cái đó để mình trừ, nhưng chúng ta lại quên một điều rằng những cái nhỏ nhặt là những cái mà nó làm cho chúng ta chìm đắm không hay. Thuyền nó đắm từ những cái lỗ thủng rất là nhỏ, lỗ thủng lớn mình dễ phát hiện, mình giá được. Còn cái lỗ rò rỉ nó nhỏ xíu vậy đó, nó làm đắm thuyền lúc nào không hay. Lâm nhai lạc mã thâu cương vãng, thuyền đảo gian tâm bổ lậu trì. Hai câu này của Ngài Tinh Vân Đại Sư nói rất là hay. Tức là phi ngựa đến vực, ghìm cương lại nó đã muộn. Thuyền ra đến giữa dòng thì chúng ta vác lỗ thủng là muộn mất rồi, là chậm mất rồi. Sự tu tập của mình cũng vậy, chúng ta không ý thức từ những cái phiền não nhỏ, đợi tới phiền não lớn nó bùng lên, nó nổ ra, thì chúng ta dường như không có cách để đối trị với nó. Và như thế coi như chúng ta bị phiền não chi phối, vừa cũ vừa mới, cuối cùng mình chẳng được bình an. Chính vì lẽ đó khi tụng kinh, mục đích của hành giả khi tụng kinh là an trú vào ở trong chánh pháp. Qua lời kinh, chúng ta tụng kinh, chúng ta thẩm thấu trong từng lời kinh, thì chúng ta mới an trú được ở trong kinh. Mà an trú trong kinh, chúng ta mới có thể thâm nhập được kinh tạng. Tụng kinh thì quý vị nghe nói là kinh kệ, tức là nó phải có ca, có kệ, nó có nhịp điệu trầm bổng, nó có lúc cao, lúc thấp, nó có trường canh, nhạc khoang, tức là cái nhịp mõ đó. Nó phải có tất cả những cái đó, gọi là nghi thức, tức là cái cách thức tụng niệm để cho chúng ta phù hợp với lại cái môi trường sinh hoạt của mình. Ví dụ như quý vị thấy Phật giáo ở miền Nam, nghi thức tụng kinh chúng ta thấy nó có mang cái âm hưởng của cải lương, hồ quảng, phải không? Nhưng mà miền Trung thì nó lại mang âm hưởng của nhạc cung đình Huế. Nhưng miền Bắc thì nó lại mang âm hưởng dân gian của chèo. Tại vì sao? Tại vì người ở cái vùng đó, người ta đã nghe cái âm nhạc đó quen rồi, người ta cảm thọ nó quen rồi, người ta thích. Cho nên các vị tổ đức mới mượn cái âm nhạc của vùng, của miền đó làm phương tiện. Chứ bây giờ mình ở miền Nam mà kêu mình nghe tụng kinh cái nghi thức miền Trung của nhạc cung đình, chúng ta không quen, chúng ta nghe không được. Mà tụng lên xuống trầm bổng du dương giống như Lệ Thủy hát thì tự nhiên mình nghe được liền, phải không? Cái đó là tùy căn cơ mà giáo hóa. Cho nên âm nhạc Phật giáo nó cũng thể hiện tính phương tiện Đại chúng nhớ, đó là tính phương tiện, không phải là sự cứu cánh. Chẳng qua chỉ là giải pháp nhất thời. Chúng ta nghe tụng kinh hay, chúng ta thích nghe. Khi thích nghe, chúng ta bắt đầu nghe được bắt đầu thấm, thấm bắt đầu hiểu, hiểu bắt đầu giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa rằng chúng ta trở thành hành giả tu tập. Cái phương tiện nó quan trọng như thế đó. Cho nên phương tiện phải khéo léo, phương tiện phải quyền xảo. Chứ còn nếu chúng ta bày ra phương tiện mà nó không có diệu dụng thì phương tiện nó trở thành thừa. Một buổi lễ tụng kinh, đó, nghi lễ rất là quan trọng. Đầu tiên hết đó là đảnh lễ, tức là để thỉnh mời các vị Phật, các vị Bồ Tát này kia ra chứng minh cho cái buổi lễ của mình. Và mình đảnh lễ các vị đó, tức là mình ra mình chào hỏi, mình đảnh lễ. Và phần chính đó là phần tụng niệm, phần tụng kinh. Và cuối cùng đó là cái phần chào tạm biệt, tức là tự quy y hồi hướng. Thì từng phần như thế này đó, thưa đại chúng, nó có rất nhiều sự khác biệt ở trong một buổi tụng kinh mà một mình ở nhà, hay là trong một cái buổi lễ nào đó ở tại chùa do chư tăng ni làm chủ lễ, nó khác. Nhưng mà thực ra chỉ thêm hoa thêm lá cho nó đẹp thôi, chứ còn nội dung của nó hoàn toàn không có gì khác hết. Nghi thức tụng niệm ở tại Việt Nam chúng ta, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, vẫn có một nội dung thôi. Nó vẫn theo cái cách thức mà chúng tôi vừa trình bày với lại quý vị. Phần thứ nhất đó là cái phần đảnh lễ, mình thỉnh các vị Bồ Tát, các vị Phật, các vị Tổ chứng minh cho pháp hành của mình. Mình đảnh lễ, mình chào các ngài. Phần tiếp theo đó là phần chính, đó là phần tụng niệm. Và cuối cùng kiết tối hồi hướng, tức là chúng ta chào tạm biệt đó, chúng ta tự quy y. Trước tiên thì chúng ta phải hiểu được một cái ý nghĩa là tụng, tại sao gọi là tụng kinh, vì có thấy kinh gì ở đâu. Nếu như chúng ta tụng kinh Pháp Hoa thì chúng ta mở cái bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa ra, chúng ta tụng thì cái đó gọi là tụng kinh Pháp Hoa. Chúng ta tụng Địa Tạng, chúng ta mở cái bộ kinh Địa Tạng ra gồm có ba quyển Thượng Trung Hạ 13 phẩm, chúng ta tụng thì cái đó gọi là tụng kinh Địa Tạng. Nếu chúng ta tụng kinh A Di Đà thì chúng ta lật kinh A Di Đà ra chúng ta tụng thì cái đó gọi là tụng kinh. Nhưng mà có những thời khóa không có tụng một kinh nào nhất định, mà rút các bài kệ cốt lõi trong những bài bộ kinh đó kết hợp thành những bài kệ, bài tán, bài tụng, bài niệm rồi sướng, thì cái đó có thể gọi là tụng kinh không? Theo đại chúng có thể gọi là tụng kinh không? Cũng là tụng kinh. Chúng ta hiểu nôm na tức là tụng kinh lẻ và tụng kinh bộ. Tức là các vị cổ đức rút những cái phần hay nhất, tinh túy nhất của các bộ kinh soạn thành một cái nghi thức cho chúng ta tụng niệm. Cái đó cũng là tụng kinh. Và chúng ta lật một bộ kinh ra như kinh Bát Nhã hay kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa chúng ta tụng thì cái đó vẫn là tụng kinh. Thì hôm nay xin phép được nói với lại quý vị tuần tự của cách tụng kinh. Trước hết phần thứ nhất đó là phần đảnh lễ. Trước khi chúng ta đảnh lễ các đức Phật thì chúng ta phải làm một cái thủ tục, đó là thân tâm phải sạch sẽ. Muốn thân tâm sạch sẽ thì chúng ta phải hành trì, tức là chúng ta tắm rửa đâu đó sạch sẽ là chuyện khỏi nói rồi, tức là về thân. Nhưng mà về tâm, về miệng chúng ta phải sạch bằng cách chúng ta trì tụng các thần chú, tịnh tam nghiệp chân ngôn, tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Chúng ta tụng cái này mong cho khẩu nghiệp thanh tịnh, cảnh giới mình thanh tịnh để mình dễ hòa nhập với Đức Phật. Sau đó thì chúng ta mới thỉnh các Đức Phật về trong cái phần niệm hương, rồi chúng ta nguyện hương, tức là chúng ta cầu nguyện và chúng ta đảnh lễ. Thì đầu tiên của một cái nghi thức đó là quý vị thấy cái vị ni sư, cái vị trụ trì hoặc là cái vị chủ sám đó, chủ lễ sẽ quỳ trước chánh điện ngay chính giữa, dâng hương lên và làm cái công việc đó gọi là niệm hương. Chúng ta nói dân gian tức là niêm hương hay là niêm nhang. hay là nguyện hương, tức là chúng ta cầm hương, chúng ta thỉnh các Đức Phật về chứng minh, các vị Bồ Tát, các vị Long Thần Hộ Pháp chứng minh cho cái pháp hội này, cái buổi lễ này, cái nghi thức này mà mình và đại chúng đang hành trì, cái đó gọi là niệm hương hay là nguyện hương. Đó, thì cái bài nguyện hương này nó có nhiều bài, mỗi bài nó có một cái ý nghĩa nó tương đối giống nhau, đó là mong từ lòng thanh tịnh của mình mà đem cái hương này dâng lên cho Đức Phật, mượn cái cây hương ở bên ngoài, cái mùi hương bên ngoài để gọi là sự. Nhưng mà chúng ta phải tỏ bài bằng chính cái tâm nguyện của mình, cái hương thơm đó là hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến. Ngũ phần tâm hương nơi tự đáy lòng của chúng ta dâng lên, đó mới gọi là lý dâng hương. Đó, chúng ta dâng hương lên cho Đức Phật, chỉ có nội dung đó thôi. Tiếp theo chúng ta đọc tịnh pháp giới chân ngôn, rồi sau đó chúng ta cúng hương, rồi chúng ta khen ngợi Đức Phật. Khen ngợi Đức Phật thì có nhiều bài, nhưng cái bài mà thường chúng ta hay khen ngợi Đức Phật đó là Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Ở đây quý vị tụng kinh nghĩa hay là tụng bằng âm? Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Bài kệ này gọi là bài kệ khen Phật. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài, quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương và tán thán, ức kiếp không cùng tận. Quý vị biết bài này rất là hay. Bắt đầu của một buổi lễ tụng kinh, chúng ta cũng quay trở về xin được nương tựa và đảnh lễ với lại Đức Phật. Ngài được tôn là Pháp Vương, là thầy của trời người, là cha lành của bốn loài, đó là khen ngợi công hạnh của Ngài. Chỉ cần chúng ta quay trở về nương tựa trong chốc lát thì có thể dứt được nghiệp ba kỳ, tức là cái nghiệp chướng chúng ta đã tạo trong vô lượng tam đại A Tăng kỳ kiếp đều dứt trừ. Vì sao nó có công năng nhiệm màu như thế? Vì trong một niệm hiện tiền, chúng ta không còn có năng, có sở, có sự đối đãi thì không có phân biệt. Như vậy mình đã nhiếp vào ở trong tâm của Phật, và Phật đang nhiếp vào trong tâm của mình, cả pháp giới dung thông vào chỉ có một nơi đó, dứt sạch nghiệp ba kỳ. Chỉ tiếc là chúng ta chỉ có một niệm thôi mà chúng ta không trọn vẹn, sau đó lại tiếp tục khởi lên vọng tưởng điên đảo. Cho nên cái bài tán Phật rất là quan trọng. Rồi sau đó chúng ta quán tưởng, chúng ta đảnh lễ, rồi chúng ta đọc bài tán lư hương. Thì trước khi tụng kinh vào nghi thức hành lễ thì thường là chúng ta xông ướp cái chỗ mà mình tụng kinh đó cho thơm, là đốt nhang đó. Có nhiều chỗ người ta không có đốt nhang bằng khói này mà người ta đốt bằng nước, người ta nấu bằng nước. Tại vì cái khói nhang này nhiều khi nó có ảnh hưởng tới sức khỏe. Một số người có những cái bệnh lý đó chịu không được khói nhang. Chúng tôi có quen với lại gia đình của hai cái bác đó bên Mỹ, lớn tuổi rồi. Bà cứ ho khọ khẹt cả mười mấy năm vậy, chữa không hết bệnh mà bà phổi tốt lắm. Cuối cùng bác sĩ mới tìm ra được bà bị một cái chứng bệnh mà nghe nó lạ lắm, tức là trong máu có khói. Từ nào giờ chúng tôi chỉ nghe máu có mỡ thôi, phải không? Tự nhiên máu có đường, máu có muối gì, tự nhiên giờ máu có khói. Là trong nhà bà bắt thắp nhang nhiều lắm. Mà ở Mỹ mà quý vị biết nhà nó cũng kín lắm, thắp nhang khói nhang đầy hết, mà không biết bà hấp thu nhang kiểu gì mà khói nó không vô phổi mà khói nó vô máu. Thế là bà cứ cà khò cà khè giống con mèo vậy đó. Rồi bây giờ là bà không có thắp nhang nữa mà bà đốt. Mới xin lỗi bà xong cái nước, cái hơi đó. Thì thời Đức Phật đã có cái nghi thức này rồi, đốt hương gồm có hương bằng nước, hương bằng bột, hương sông, vân vân, tức là bằng những cây thơm người ta cà ra thành bột rồi đốt cháy lên cho thơm, hoặc giả là nấu nước cho thơm, hoặc giả là người ta xo bột đó lên rắc lên trên cái đàn tràng cho thơm để cúng dường Đức Phật hoặc là cúng dường các vị thánh hiền. Thân tâm của chúng ta là sạch rồi đó. Thì chúng ta ở nhà chúng ta đốt đèn, đốt nhang, mặc áo tràng. Cái chữ này là chữ áo tràng, chứ quý vị đừng có đọc lộn là áo choàng. Chúng tôi thấy có nhiều Phật tử tới chùa nói thầy có áo choàng không cho con mượn, thầy làm giờ có áo choàng, chỉ có mấy cô điệu điệu mới có áo tròn khoác ở ngoài đi ở ngoài thôi, chứ mấy thầy làm gì có áo tròn, áo tràng. Áo này nói theo dân gian tiếng miền Nam gọi là áo gì? Đúng rồi, có người nói đúng, áo giới. Tức là khi chúng ta thọ tam quy trì ngũ giới là mình được mặc cái áo này. Tức là nhập môn, bước đầu nhập môn chúng ta sẽ bận cái áo này, gọi là áo giới, là áo tràng. Thưa đại chúng, bước thứ nhất, chúng ta đã tụng kinh, xin lỗi, chúng ta đã đảnh lễ, tức là chúng ta thỉnh các Đức Phật, các vị Bồ Tát xong rồi, chúng ta cúng hương rồi, chúng ta đảnh lễ các Phật rồi, khen ngợi Đức Phật rồi, sau đó bắt đầu chúng ta vào ở trong kinh kệ. Ở đây xin phép được nói thêm cái chỗ đảnh lễ. Hình như bây giờ là các vị Phật tử mỗi một đạo tràng là lại Phật theo một cách khác nhau, do cái vị thầy trụ trì để hướng dẫn. Thì chúng tôi thấy có nhiều cách lại Phật nó đẹp lắm. Lại xuống xong rồi chưa có đứng dậy đâu, cái tay bắt đầu mới lật ra, lật ra xong rồi các đồng mới co lại, rồi mới úp lại, rồi đồng mới đứng lên, phải không? Phải. Quý vị có lại Phật theo kiểu đó không? Có. Cách đó là lại Phật theo kiểu gì? Kiểu đó gọi là kiểu gì, lại Phật gì? Hoa khai kiến Phật, đúng không? Xin thưa, cách này trong kinh luật không có dạy. Cách này người sao người ta bày ra. Thầy chúng ta được biết thì cách này do Pháp Sư Tịnh Không của Tịnh Tông Hội đó có chỉ cái cách này. Và sau đó thì Thượng Tọa Chân Tín của Chùa Hoằng Pháp thấy cái cách lại Phật này nó hay, rồi ứng dụng, rồi hướng dẫn các Phật tử, thì bây giờ nó phổ biến rồi. Quý vị lại Phật kiểu gì cũng được. Về sự, chúng ta lại Phật phải thành kính. Về lý, chúng ta lại Phật cầu cho tâm của mình nhiếp vào trong tâm của Phật. Còn mình lại kiểu gì cũng được. Ở bên Tây Tạng đó, người ta lại Phật là người ta chuột ra, người ta nằm dài luôn. Tức là đứng như nè, cái bổ xuống, cho nên bổ một người lại đó, có một tấm ván, trải tấm ván rồi đầu cái người ta tự ở trên người ta chuột xuống, người ta nằm dài luôn. Rồi người ta sởm đứng lên. Rồi còn người Hoa thì người ta lại Phật, quý vị thấy không, người ta đâu có lại giống mình, người ta lại kiểu khác, mình lại kiểu khác. Rồi qua bên Campuchia ta lại Phật kiểu khác, mình là mình quỳ mình lại, còn họ ngồi xếp bằng, xin lỗi, họ ngồi cái chân mà bẻ qua một bên, gọi là xếp chè he đó, cái chân họ đưa qua một bên rồi họ lại xuống thôi, chứ cũng không có sát đất đâu. Cái cách lại đó nó khác nhau hết, theo một quốc gia thì nó có một cách lại, nhưng mà mình được học theo Bắc truyền. Thì ở trong luật dạy có 5 cách lại Phật: ngã mạng lễ, cầu danh lễ, thân tâm cung kính lễ, phát trí thanh tịnh lễ, pháp giới bình đẳng lễ. Thì trong đó có cách thứ 3 là cái cách mà phổ thông nhất, gọi là thân tâm cung kính lễ, hay còn gọi là ngũ thể đầu địa lễ. Tức là lại Phật mà 5 vóc gieo sát đất. 5 vóc là gồm có cái trán mình nè, là cái đầu nè là 1 ha, từ cái tai cho tới cái khuỷu tai là 2, và cái đầu gối cho tới bàn chân là 3, mà chúng ta có 2 tay với 2 chân, như vậy nó là 4, với cái đầu mình là 5, là 5 phần trên cơ thể của chúng ta nó mọp sát đất để biểu thị thân tâm cung kính. Cách đó trong luật dạy. Còn úp ngửa mở xòe vậy đó thì cái đó là đời sau người ta đặt ra. Thì chúng tôi thấy nó cũng hay, nó cũng đẹp, thì chúng ta lại Phật thôi chứ không có sao. Tại vì có một lần á, có mấy Phật tử đi tới chùa, chúng tôi thấy các thầy tụng kinh, các thầy lại Phật lại bình thường. Các thầy lại Phật, các thầy chỉ lại xuống 2 cái tay đặt xuống dưới đất thôi, rồi chừa ra một cái khoảng trống rồi mình đặt cái trán vô. Thì mấy vị nói, ủa trời, thầy lại Phật gì là sai rồi. Chúng tôi thì bình thường lắm, chúng tôi hỏi thì chứ lại làm sao nó mới đúng. Thì các vị nói, thầy lại thì phải úp tay xuống xong á, thầy đừng có ngóc lên liền mà thầy lật ngửa cái tay ra. Rõ đầu á, thầy mới úp lại, thầy nắm tay, thầy úp lại, thầy kéo cái tay xuống, thầy mới ngóc lên, vậy lại mới đúng. Còn thầy lại có một cái gì thầy mới được có 1/3 thôi, còn 2/3 nữa thầy chưa làm. Chúng tôi hỏi cách đó ở đâu. Nói trời ơi, ai mà không lại cách đó, bộ thầy không biết hả? Nói, có biết mà không có làm theo. Trong Phật học phổ thông của cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa dạy trong cái bài lễ Phật đó, tức là khi lại Phật đó, là lại xuống đưa hai cái tay ngửa ra. Hòa Thượng giải thích là khi đưa tay ngửa ra là nâng cái bàn chân Đức Phật, để mình đặt cái trán lên bàn chân Đức Phật. Cách giải thích đó vẫn không có trong kinh điển. Nhưng mà Hòa Thượng Thiện Hoa là một vị danh tăng của Việt Nam, là bậc đạo cao đức trọng, kiến giải rất là quảng thạc, cho nên mình đáng cung kính, mình đáng tin theo, mình nghe theo Hòa Thượng dạy mình nghe. Dù trong kinh điển nó không có, nhưng mà mình nghe theo vì Hòa Thượng giải thích nó có lý. Là cái tay nâng bằng chân Đức Phật lên, rồi đặt cái trán lên bằng chân Đức Phật, để biểu thị sự phục tùng tuyệt đối. Cái đó gọi là quy mạng đó, hay còn gọi là quy y. Tức là chúng ta đem cả sinh mạng này quay trở về nương tựa với Đức Phật, giao luôn cái sinh mạng này cho Đức Phật. Phật muốn xử kiểu gì đã xử, phải không? Cho nên quy y như thế, trong một niệm mới dứt được nghiệp ba kỳ. Mình đem cả thân này, cả mạng này về giao cho Đức Phật thì chúng ta còn sợ chết không? Không sợ chết có nghĩa là chúng ta không còn chấp ngã, chúng ta không còn tham. Không còn tham đắm có nghĩa rằng chúng ta đang loại trừ phiền não, hay nói đơn giản, chúng ta sống với lại tuệ giác hoàn toàn. Nhưng mà khi chúng tôi đi qua Ấn Độ đó, chúng tôi để ý, chúng tôi thấy người ta bây giờ vẫn còn cái nghi thức lễ bái với nhau. Khi chúng tôi đi tới cái chùa đó thì sư cô trụ trì có hướng dẫn những em sinh viên của người Ấn Độ. Nó cũng là những đứa sinh viên nghèo tới đó làm công quả, rồi sư cô bảo trợ cho nó học, nó ra nó tiếp đoàn. Chúng tôi thấy nó quỳ xuống đảnh lễ các thầy ở trong đoàn ở Việt Nam, đảnh lễ y như ở trong luật nói. Tức là khi nó đảnh lễ xuống, hai cái tay nó đặt lên trên bàn chân của mình, rồi nó đặt cái trán của nó lên trên cái chân. Tức là hai cái bàn tay đặt lên chân của mình úp xuống nha. Cách đó đúng là cách của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy trong luật là vậy đó. Tức là chúng ta lại Phật xuống, hai cái bàn tay chúng ta đặt lên trên cái bàn chân của Đức Phật. Đặt lên bàn chân nha, hai tay chúng ta đặt lên bàn chân, rồi sau đó chúng ta đặt cái trán lên cái chân đó để biểu thị sự quy kính tuyệt đối. Tức là vừa tôn kính Đức Phật mà quay trở về nương tựa, không cần một điều kiện gì hết, bằng cả sinh mạng. Cái đó mới gọi là quy mạng. Chúng tôi thì thấy có nhiều cách là lạ rồi nói như vậy thôi, chứ chúng tôi không có ý chỉ trích hay là chê bai ai nha. Còn lại thì quý vị cứ tự do thoải mái, không có gì quý hơn độc lập tự do. Lại kiểu gì đó lại miễn, lại kiểu gì cũng được, miễn sao mình với Phật tương tức tương nhập với nhau. Tức là mình không có phải khổ đau với ai, cũng không gây khổ đau cho ai. Đó, chúng ta lại Phật với mục đích như thế thôi. Còn mình lại kiểu gì đây thì cứ lại thoải mái. Thì chúng ta đảnh lễ thì có ba lễ. Khi tụng kinh chúng ta đảnh lễ có ba lễ đó. Thì cái đó gọi là đảnh lễ Tam Bảo. Tất cả các Đức Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai, chúng ta đều đảnh lễ. Đọc danh hiệu các Đức Phật, các vị Bồ Tát đó ra là nó rõ ràng, nó cụ thể hóa. Chứ thực ra đảnh lễ Tam Bảo chỉ đơn giản như thế này: nhất tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, khóa hiện vị lai nhất thiết chư Phật. Lại một lại, tức là con xin quay về hết cả lòng này nương tựa và đảnh lễ tất cả các Đức Phật trong 10 phương 3 đời. Đó là lại thứ nhất, tức là bao nhiêu Phật mình lại hết. Rồi lại thứ hai: nhất tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai nhất thiết tôn pháp. Tức là con xin đem cả lòng này quay về nương tựa và đảnh lễ pháp trong 10 phương 3 đời. Rồi đảnh lễ thứ ba là đảnh lễ tăng: nhất tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai nhất thiết hiền thánh tăng. tức là con xin quay trở về cung kính nương tựa và đảnh lễ tất cả các vị hiền thánh tăng trong 10 phương 3 đời. Đó, đảnh lễ Tam Bảo là như vậy đó. Còn chúng ta nêu ra danh hiệu Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, vân vân, đó là ảnh hưởng của các tông môn. Hãy mà có tới ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền là dính tới tinh thần của Hoa Nghiêm giáo, tức là lý của kinh Hoa Nghiêm. Có Đức Phật Thích Ca, có Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền. Đó. Rồi có Quan Âm, có Địa Tạng với Đức Phật Di Đà, thì mình thấy đó là tinh thần của kinh A Di Đà. Sau khi đảnh lễ xong, bắt đầu chúng ta vô chuông mỏ. Thì tụng kinh bình thường chỉ vô chuông mỏ bình thường thôi. Nhưng mà nếu như có các thầy, các sư cô mà có biết thêm nghi lễ thì người ta sẽ có cái phần tán, cái nghi thức tán. Thì bây giờ chỉ nói theo kiểu tụng kinh bình thường thôi ha. Tức là vào chuông, vào mỏ, có khi người ta cầm linh, người ta lắc. Đó. Thì đánh chuông, đánh mỏ đây đó, thì thưa với lại quý vị, nó cũng tùy theo cái quy ước của từng ngôi chùa, nó cũng không giống nhau. Có chỗ đánh 4, đánh 3, đánh 5, đánh 7, đánh tùm lum hết. Nhưng miễn sao đánh được chuông mỏ là được. Đánh nó có ca, có kệ, có nhịp, có nhàng là được. Tại vì mình không biết rồi mình cũng đánh búa xua à. Đánh nó cũng không có ra cái gì, nó không có trúng đâu là đâu hết. Thì bây giờ hỏi xem coi hồi xưa Đức Phật có dạy chúng ta đánh mỏ không? Không. Chuông thì có. Chứ mỏ thời xưa không có. Tại vì thời xưa đâu có tụng kinh. Đức Phật nói ra lời gì là các vị thánh đệ tử nghe. Nghe rồi ghi nhớ, ghi nhớ rồi truyền đạt lại cho đệ tử mình. Rồi đệ tử mình đi chỉ dạy lại cho các vị cư sĩ tại gia. Cho nên không có vấn đề tụng kinh thời Đức Phật. Mà chỉ có nhắc lại lời của Đức Phật dạy, trùng tuyên lại lời của Đức Phật dạy. Kinh có sao Đức Phật đến mấy trăm năm. Kiết tập kinh điển mới có kinh. Và người ta đọc lại những cái điều của Đức Phật dạy. Cái đó gọi là tụng kinh hay là đọc kinh. Có khi còn gọi là niệm kinh. Đọc kinh có nghĩa là kinh chúng ta chưa thuộc, chúng ta dở ra chúng ta đọc. Niệm kinh có nghĩa là chúng ta đọc kinh mà đọc nhỏ, không có lớn. Còn tụng kinh cũng có nghĩa là đọc kinh nhưng mà chúng ta đã thuộc lòng rồi, chúng ta đọc nó nhuần nhuyễn. Cái đó gọi là cách thức của đọc kinh, niệm kinh và tụng kinh. Và thời Đức Phật hoàn toàn không có những điều này, chỉ có thực tập theo đúng lời của Đức Phật dạy. Vì Đức Phật dạy đơn giản lắm, theo cái kiểu mà khẩu truyền, mà tức là thầy nói đệ tử nghe, vị sư phụ nói người học trò nghe, nghe và phải nhớ liền, nhớ xong phải thuộc liền, thuộc là thực tập. Cái này gọi là khẩu quyết. Cũng giống như học võ công vậy đó, biết kiếp võ công và ông sư phụ cũng đọc câu, đệ tử đọc câu, đọc chừng nào mà thuộc hết tất cả những cái khẩu quyết đó thì bắt đầu luyện công được. Thì thời Đức Phật cũng vậy, không có tụng kinh, không có niệm kinh, cũng không có đọc kinh, mà thực tập đúng theo lời của Đức Phật dạy. Sau khi chúng ta đảnh lễ xong, bắt đầu chúng ta đọc cái bài kệ khai kinh. Thì cái bài kệ khai kinh này thì chúng tôi nghĩ là quý vị đã hiểu. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Thì cái bài kệ này nó có một cái giai thoại về tác giả. Thì các sử liệu nghiên cứu cho rằng bài kệ này do bà Võ Tắc Thiên làm. Tức là lúc mà bà là Võ Mị Nương, là một hầu thiếp ở trong cung. Thì sau khi ông vua chết thì bà, một là chết theo, hai là đi vô chùa tu. Thì bà còn trẻ mà, cho nên bà chọn cái giải pháp vô chùa tu. Bà tu tại chùa Chánh Niệm. Thì trong cái thời gian tu, không biết bà ngộ Phật Pháp được bao nhiêu, bà thâm nhập Phật Pháp được ở cái cấp độ nào mà bà làm ra được cái bài kệ. Bài kệ này, phải nói bài kệ rất là hay. Vội vội không trên Pháp thẩm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì niệm, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Bài kệ này hay tới mức các vị tổ sư phải sử dụng bài kệ này để bắt đầu cho một cái nghi thức tụng kinh. Khai kinh kệ, tức là bài kệ này bắt đầu mở ra thời khóa tụng kinh cho chúng ta. Trước khi chúng ta tụng kinh gì cũng phải đọc cái bài kệ này hết. Khi mình vô chuông mỏ rồi thì mình sẽ tụng kinh này. tụng cái bài kệ này, tụng bài kệ này xong đó thì thường thì bắt đầu chúng ta tụng tiếp, đó là thần chú đại bi, phải không quý vị? Chúng ta tụng tán lư hương, thần chú đại bi xin lỗi, rồi bắt đầu mới tụng bài khai kinh kệ này. Tán lư hương tức là mình dâng lên năm thứ hương màu đó, xong bắt đầu chúng ta cầu sự gia bị của Quan Âm Bồ Tát qua 84 xuất tượng của Ngài, với thệ nguyện mênh mông muốn cứu giúp tất cả các chúng sanh, và nhất là các chúng sanh muốn hành trì thiện pháp thì Ngài tới gia hộ, và các long thần hộ pháp cũng theo nguyện lực đó mà tới gia hộ các hành giả. Cho nên chúng ta trì tụng đại bi thần chú với mục đích là chiêu cảm sự bảo bọc che chở gia hộ của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên chúng ta mới đọc Quán Thế Âm đại bi. Thì cái bài đại bi này gọi là tổng trì của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát ngàn mắt ngàn tay. Ý nghĩa của tổng trì đại bi đó chính là phát tâm từ bi. Thì tại sao chúng ta không tụng cái thần chú khác mà chúng ta lại tụng thần chú đại bi? Là vì tu tập muốn thành tựu viên mãn được cái hạnh nguyện của mình thì nhất định phải phát khởi tâm đại từ đại bi. Cho nên tổng trì của đại bi thần chú chính là cái tâm từ bi. Cho nên các vị tổ xưa đã cặp đôi đại bi với Bát Nhã trong một thời khóa tụng, vì đại bi là biểu trưng cho từ bi, và Bát Nhã là sau thời tụng kinh chúng ta kết lại bằng cái bài Bát Nhã tâm kinh, đó là biểu trưng cho trí tuệ. Cái này gọi là bi trí song hành. Tức là người tu tập, cho dù anh tụng kinh, chị niệm Phật hay tọa thiền hay gì đi chăng nữa, cũng phải thực hành trên hai phương diện từ bi và trí tuệ. Đức Phật ví từ bi và trí tuệ như đôi cánh của một con chim. Nếu thiếu đi một phần, nó sẽ lệch và chim sẽ không bao giờ bay được. Cũng vậy, chúng ta phải tụng đại bi, rồi kết hợp với sau đó là Bát Nhã. Đó, thì tất cả là có 84 câu, theo 84 xuất tượng. Thì thưa quý vị, có một số người nghiên cứu và cho rằng chú đại bi chúng ta đang trì tụng nó thiếu hai câu, nó có 86 câu ha. Thì thật ra cái vấn đề này nó không quan trọng, tại vì thần chú đại bi đó tức là dịch âm từ chữ Phạn, từ Phạn ngữ ra. Thì chúng ta tụng trì tụng với cái sự nhiếp tâm. Quan trọng ở chỗ là chúng ta phải nhiếp tâm trì tụng. Chúng ta hoàn toàn chúng ta tụng bằng cái âm tiếng Việt, chúng ta đâu có biết tiếng Phạn đâu chúng ta đọc. Khi chúng ta tụng bằng âm tiếng Việt thì như vậy làm sao Bồ Tát nghe được, phải không? Bồ Tát nghe được không? Được. Tại vì Bồ Tát không phải nghe bằng lỗ tai, Bồ Tát nghe bằng tâm thức. Chính vì lẽ đó chúng ta đọc tụng bên ngoài bằng miệng thôi, chứ quan trọng là chúng ta phải vận dụng bằng cả tâm thức của mình. Mình trì tụng như thế thì nó mới có được sự cảm ứng của các vị Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Quán Thế Âm. Có một lần đó chúng tôi đi tới một cái gia đình đó, quý vị biết. Thì cái gia đình đó là cúng trai tăng 49 ngày cho người mẹ. Thì sau khi cúng trai tăng xong đó thì gia đình đó có thỉnh các vị tôn túc ở lại để cúng linh, tức là cúng cơm, cúng dông á, chúng ta quen kêu là cúng dông, tức là cúng cơm cho hương linh. Thì chúng tôi không có cúng, các thầy khác cúng, chúng tôi ngồi ở ngoài. Thì có một cái bác đó tới, nó bắt nói: thầy, các thầy đi tới đó cúng cơm vậy là cái người chết đó có ăn không? Nghe cái mùi của bộ nó hơi nồng thuốc súng rồi, tức là ông này ông muốn chiến tranh xảy ra rồi. Mà ông hỏi gay gắt lắm kìa. Ông nói: thầy, mấy thầy đi tới cúng vậy rồi cái người chết đó có ăn không? Chúng tôi mới hỏi: chứ theo bác thì có ăn hay không? Ông nói không. Chúng tôi hỏi: chứ bác căn cứ vào đâu bác biết là người chết không ăn? Ông nói: tại vì đâu có thấy người ta ăn đâu, còn nguyên thức ăn mà. Ông nói vậy đó. Ông nói là còn nguyên thức ăn mà, đâu có thấy gì đâu à. Thì chúng tôi mới nói bây giờ cái chai dầu đó, nước xanh bác có sức không? Ông nói có. Chúng tôi hỏi cho bác sức lúc nào? Ông nói lúc nhức đầu rồi bị mũi cắn này kêu sức. Chúng tôi nói sức là bác có thấy no không? Ông nói không có no, nhưng mà nghe cái mùi đó nó cũng đỡ mệt. Chúng tôi nói thì có khi người ta cũng ăn bằng cái mùi, tức là ăn bằng cái hơi, ăn bằng cái mùi, ăn bằng cái hương vị, chứ không phải ăn bằng cái chất vị. Cái thứ nhất, cúng vong, tức là biểu thị sự tưởng nhớ của người sống đối với người đã khuất. Nhớ ơn họ, nhớ tới cái tình của họ, nhớ tới cái nghĩa của họ mà mình bày tỏ một chút gọi là hiếu thảo. Và cái thứ hai, cái người cúng nó quan trọng ở chỗ là người ta dùng cái tâm thức để người ta truyền trao những cái thức ăn này tới cho họ. Chứ làm sao bưng lương cái dĩa này họ ăn được? Họ ăn bằng gì? Miệng mồm đâu ăn, tay chân đâu mà múc ăn, phải không? Họ chết ra thành đất, thành tro, thành bụi rồi ăn sao được? Như vậy mình cúng để làm gì? Cúng người ta không ăn, cúng để làm gì? Chúng tôi hỏi ổng về chứ nhà bác có đám giỗ không? Nó có. Chúng tôi hỏi đám giỗ bác có cúng không? Nó cúng. Thì cúng làm gì? Người ta không ăn, cúng làm gì? Ông bà tổ tiên chết mấy chục năm mà chết hết ráo rồi, cúng làm gì? Làm chi chuyện ruồi bu mấy chục năm cũng còn làm. Hễ mà hỏi mà cà chua cà chớn là chúng tôi trả lời nó cũng cà cháo cà chập theo. Ổng hỏi mà ổng gay gắt lắm kìa. Ổng nói cái kiểu giống như là mình làm chuyện ruồi bu. Ổng nói vậy luôn á. Chúng tôi mới nói là cúng không phải là người đó ăn, mà họ họ cảm nhận bằng bằng cái hương vị. Tại vì nó có cái câu khai thị mà sắc hương mỹ vị biến hư không, phải không? Tức là cái màu sắc này, là cái hương vị này, nó khắp cả hư không hết. Chúng sanh nào mà có cái tâm ứng đó, từ cái người cúng người ta có cái cảm, cái tâm họ ứng thì họ sẽ nhận được. Tức là ta dùng cái thần chú qua cái tâm lực của con người, cái sức mạnh của tự tâm, nó mới biến cái thức ăn đó thành những cái chất cam lồ, những cái vị ngon ngọt cho những hương linh đó họ thọ dụng. Chứ bây giờ họ có miệng, có mồm, có tai, có chứng đâu nữa mà già cơm múc canh mà ăn. Vậy mà cũng đi hỏi gai gắt cho được. Khổ ghê. Thì khi chúng ta bắt đầu vào tụng kinh, thưa đại chúng, tụng kinh là theo nhịp mõ. Cái nhịp mõ là cái nhịp trường canh để giữ lại cái nhịp độ tụng kinh của chúng ta. Nhiều khi chúng ta tụng nó bị quá đà, hay là chúng ta tụng nó bị nhanh hay là bị chậm, thì cái nhịp trường canh đó giữ lại cho nhiều người cùng tụng, để cho nó điều hòa với nhau. Mà đó đó, quý vị biết khi chúng tôi mới vô chùa tụng đó, ham được đánh mỏ lắm. Không biết quý sư cô làm sao, chứ hồi đó chúng tôi khoái được đánh mỏ lắm. Không biết đánh cũng nhào vô chụp cái mỏ đánh. Đánh xong không ai tụng được hết. Tức là lúc người ta tụng chậm thì mình đánh cho nó nhanh, lúc người ta tụng nhanh thì mình đánh nó rề rề như bà già đi âm phủ. Rồi nó tụng rồi nó trớt quớt một cái thời khóa, nó không có đâu vô đâu hết. Cho nên nhịp mõ, nhịp chuông đó, quý vị biết nó rất là quan trọng. Khi tới một cái ngôi chùa đó, chúng tôi thấy có một câu đối viết rất là hay ngay chánh điện: nhịp mõ hồi chuông, dục giả khách trần qua bể khổ, lời kinh tiếng kệ dắt dìu kẻ tục thoát vòng mê. Tự nhiên chúng tôi thấy một cái thời khóa tụng kinh nó có ý nghĩa vô cùng. Thí dụ như mình có một cái tâm sự buồn gì đó, mình đến chùa mà mình nghe một sư cô hay một thầy nào đó nhặt khoan tiếng mõ mà tụng kinh du dương, mình nghe thấy nó thấm thía lắm. Nhất là buổi chiều, nắng còn sót lại một vài đốm trên đọt cây, mà nghe các cô, các thầy sướng lên: ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng quyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương cứu mình. Quý vị nghe, nghe một cái bài kệ mà nó du dương trong cái nhịp mỏ khoan nhặt của chiều tà, quý vị thấy thấm thía không? Còn chút hơi ai ơi nghĩ lại, muôn việc đời cả thảy đừng mong, vắng đi ba tấc hơi nồng, bao nhiêu sự nghiệp còn mong chút gì. Những bài kệ như thế được sướng lên, đọc tụng nhẹ nhàng, điểm vào đó một tiếng mõ, đúng là gõ tan tất cả những muộn phiền ở trong lòng của người đang nghe. Phải không quý vị? Nói thiệt cho quý vị nghe, hồi nhỏ chúng tôi không có thích đi chùa, thậm chí chúng tôi còn ghét thầy chùa. Chúng tôi không có cảm tình với là các thầy, không hề có cảm tình. Nhưng mà sao có duyên sự đi đến chùa tụng kinh, cúng lễ. Khi nghe các thầy tụng kinh, quý vị biết, tự nhiên mình thấm thía vô cùng. Tại vì mình có một cái tâm sự, cảm thấy cuộc đời này nó không có gì là bền chắc hết. Sanh giả không, tử giả không, mấy ai trăm tuổi uổng công lo đời. Tự nhiên mình nghe mình thấy sống cũng là không, chết cũng là không. Ai mà sống trăm năm ở cuộc đời này để lo cho cái chuyện sống, chuyện chết, chết sống, sống chết tương tục bất đoạn như thế. Cõi hồng trần gửi thân trăm tuổi, kiếp phù sanh thay đổi mấy lần. Có thân nên khổ vì thân, bởi xưa chân tánh niệm lầm sai mê. Quý vị nghe một cái tiếng mõ nó đệm vào trong một cái âm trầm du dương, mà cái cảnh tịch liêu của ngôi chùa quý vị buổi chiều tà nó buồn ghê lắm, chứ không phải giống như chùa Long Vân này nó nhộn nhịp, cờ treo trướng phủ đó thấy nó rộn ràng quá, phải không? Mấy cái chùa ở quê kìa, quý vị biết nó thấp lắm, nó thấp lè tè, rồi Phật cũng đen đúa, rồi khói nhang u ám nhện văng, rồi tự nhiên thấy ông thầy ông ngồi đó, ông gõ mõ tụng kinh, Phật ở trên kia cũng ngồi im liềm, ổng cũng ngồi im liềm, coi như bên cạnh không có chuyện gì xảy ra dính tới cuộc đời của ông thầy hết. Ổng vẫn ngồi gõ mõ, gõ như là không gõ, tụng như là không tụng. Chính cái đó, lời kinh nó mới đi thẳng vào tâm thức của người nghe. Còn mình bây giờ mình cố mình gào lên cho người ta nghe, cho người ta biết là mình tụng kinh hay, cho người ta biết là mình tụng kinh giỏi, phải không? Còn không có ai mình nín luôn. Hồi đó chúng tôi vậy, có ai là tụng kinh lớn lắm, rống họng lên tụng, còn không có ai tụng rí rí trong bụng. Cái đó là cầu danh đó, tụng kinh cầu danh. Cũng giống như lại Phật cầu danh này, sám hối có người ta cái mình lại tới tấp và lại ngon lành thì không có ai, cái đầu mình lết. Lết 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 và đứng lên ngồi xuống thấy nó mệt mỏi quá. Học luật mình thấy chỗ nào mình cũng vướng vô hết, chỗ nào mình cũng dính vô hết. Không biết tu kiểu này mai mốt mình thành gì, không biết. Hả quý vị? Vỗ tay nữa, khổ ghê vậy. Tu không có ra đám ớt gì hết mà cũng cổ vũ. Thì quý vị biết đó, khi chúng ta tụng kinh, chúng ta vào chuông mõ rồi, cho tới khi chúng ta tụng kinh đó, chúng ta ngồi, đa phần là chúng ta ngồi chắp tay. Khi chúng ta ngồi mà không có đánh chuông mõ là chúng ta phải chắp tay. Chắp tay như một cái bút sen như thế này, chúng ta dâng lên cúng dường Đức Phật bằng cả sự thanh tịnh. Chúng ta thấy có nhiều vị tụng kinh là bỏ cái tay sủi lơ xuống, không biết cái tay để làm gì, chắp cái nó mỏi. Còn cái tay bưng ly sinh tố uống cả ngày không mỏi. Gắp bún riêu ăn cả ngày cũng không mỏi, mà chắp tay một chút cái nó mỏi. Nên chắp tay. Vì sao? Vì giữ được thân tướng đoan nghiêm. Mà quý vị biết khi giữ được cái thân tướng đoan nghiêm tụng kinh, nhất định nó có cái phước báo đời sau chúng ta có được cái thân tướng đoan nghiêm. Nhưng mà nếu chúng ta giữ được thân tướng đoan nghiêm mà chúng ta tụng tên cà rè, tụng cà nhựa, thì đời sau chúng ta dù có thân tướng đoan nghiêm nhưng mà nói chuyện ra cái người ta không ưa. Cái giọng nó chắc là nói giống như là lấy mũi khoan một khoan vô đầu. Quý vị thấy có nhiều thầy, nhiều sư cô nhìn tướng hảo đẹp hay sao không? Nhưng mà nói chuyện nghe nó chắc là cái âm điệu nói nghe nó vô duyên sao đâu á. Đó là mắc quả báo đời trước. Đời trước tụng kinh chắp tay thôi mà không tụng đó, không có chịu tụng bè thôi, người ta tụng là tụng nhép theo thôi chứ không có cố gắng tụng kinh. Khi chúng ta phát cái miệng ra tụng kinh, quý vị biết nó rất là quan trọng nha. Tại làm sao mà chúng ta phải giữ đoan nghiêm? Ở đây quý vị mới thấy được cái giá trị của một thời tụng kinh.
Khi chúng ta ngồi chắp tay trang nghiêm, thân không dao động, mũi cắn không đập mà, đau thì cứ để đau, mày cắn lát mày no máu rồi mày nghỉ, phải không? Quý vị đang tụng kinh mũi cắn có đập không? Có, đừng nói không. Đập vô tình, ví dụ mày cắn đau quá thì phủi thôi, nhưng mà lỡ phủi mạnh quá trúng nó chết. Có cái bác đi tới chùa chúng tôi, mà đang ngồi nói chuyện nhưng mà đập con mũi một cái chát. Chúng tôi mới nói bà làm gì vậy? Bà nói ai biểu nó cắn con. Thầy nói bà nói kỳ quá, mũi thì nó phải cắn rồi chứ, bây giờ cái mũi nó không cắn sao lạ. Bà nói con nói với nó rồi, tao cho mày cắn, nhưng với điều kiện không được cắn đau. Trời ơi cái bà này, bà già rồi nghe, 70 tuổi mà bà lý lẽ ghê lắm. Bà nói con đã giao kèo với nó là mày cắn tao cho cắn, mày hút máu tao cho hút máu, nhưng mày cắn đau là tao phải sát thủ mày. Đang nói chuyện với ông thầy bà đập mũi cái bóp, thiệt không chịu đời cho nổi. Bà còn cãi lại, bà nói con nói với nó trước rồi, ai biểu nó cắn đau có nghĩa là nó vi phạm hợp đồng. Bà đập một cái chát vậy mà quý vị biết đó, bà đập một cái chát bà còn nói cho mày chết nè, mà cái tiếng của bà cho mày chết này, bà nghiến răng trèo trèo, quý vị biết cái nghiệp nó kết ngày đó đó. Cắt cổ một con gà mà giết một con gà vô thưởng vô phạt, vô sân vô si, tội nhẹ hơn đập một con mũi mà cho mày chết nè. Cái tâm sân hận nó khởi lên, cái đó nó kết thành cái nghiệp chướng lớn lắm. Khi chúng ta ngồi chắp tay đoan nghiêm thì ngay nơi đó thân chúng ta thanh tịnh, tức là thân nghiệp thanh tịnh, thân không tạo ra những cái nghiệp tầm bậy tầm bạ nữa, tức là thân không tạo ra cái nghiệp sát đạo dâm. Ba nghiệp đó nó thanh tịnh khi chúng ta ngồi yên. Nhưng mà ngồi yên mà phải quán chiếu và phải tỉnh táo rồi nha. Chứ chúng tôi nhớ hồi đó ngồi thiền á, cũng ngồi kiết già, nhưng mà ngồi ngủ bụng rồi, cho nên nó bật ngửa ra nó chổng gọng luôn. Tức là nguyên cái bàn chân của mình mà ngồi kiết già là nó không có rớt cái chân ra, tức là mình ngồi giống y cái tượng Phật mà bật ngửa ra vậy đó. Mà vậy mà cũng còn ngủ, vậy biết 19-20 tuổi ngủ như chết vậy. Không biết quý cô đây còn trẻ có không, chứ hồi đó chúng tôi là đủ trò hết á. Ngủ ham ngủ ghê lắm. Chứ 3:30 sáng dựng đầu dậy bắt ngồi thiền, ngồi gì kỳ cục trời. Chúng tôi nói không biết tu thành gì mà sao cực quá. Giờ này người ta đang ngủ vậy bắt ngồi dậy ngồi thiền. Vì mình không có thấy được cái giá trị của một cái thời ngồi thiền của buổi sớm mai. Chúng ta chỉ thấy là nó cực khổ quá đi. Có nhiều người chịu không được phải về nhà. Cho nên quan trọng là chúng ta phải nhiếp tâm. Muốn nhiếp tâm, quý vị nhất định phải đọc tụng kinh rõ tiếng. Ở đây không cần phải lớn tiếng mà phải rõ tiếng, giống như mình đọc cho Phật nghe được, khởi cái niệm vậy đó. Chứ đọc mà cái nhựa, chúng tôi ở trong chùa, chúng tôi không biết chú này đọc, có nhiều người đọc tôi không nghe, nó nhựa không à, nghe được cái chữ đầu chữ cuối không à. Thế ra đọc chú dẫn sanh á, Nam Mô A Di Đà bà dạ, chỉ nghe được chữ A chứ dạ, dạ đa tha dạ đa dạ dạ. Đúng cái gì? Phải không con? Không nghe được. Khi mà chúng ta đọc đó, chúng ta phải đọc nó rõ ràng, rõ tiếng. Tại vì mình chưa chắc gì mình đọc hay, nhưng mà hay của mình nó cũng đâu có hẳn là hay với người khác đâu, phải không? Ví dụ như tiếng Huế nó ngọt ngào, nhưng mà đối với người miền Nam là nghe không được rồi. Người miền Nam phải nghe cái tiếng mà nó phải hơi cải lương chút thì nghe nó mới rõ. Nhưng mà ra miền Bắc là không chấp nhận tiếng Huế với tiếng Nam rồi, phải là tiếng như miền Bắc, nhất tâm kinh lệ. Chúng tôi nghe tụng kinh mà nó nổi da gà hết vậy, mình không có nói được. Tại vì từng vùng từng miền, cho nên cái tiếng của mình á không phải là tiếng hay. Chúng ta cứ nhớ như thế, mà chỉ cần tiếng mình nó rõ, chúng ta đọc rõ ràng, đọc dứt khoát, chứ đừng có nhựa. Ôi giời ơi, nghe nó không có vô. Khi chúng ta tụng kinh rõ, tự nhiên mình sẽ nhiếp tâm vào trong từng câu, từng chữ một mà chúng ta đọc tụng. Khi chúng ta tụng kinh, thì miệng chúng ta không tạo các nghiệp ác khẩu, ỷ ngữ, vọng ngữ, vân vân. Tức là bốn nghiệp của miệng chúng ta thanh tịnh. mà chúng ta đã nhiếp tâm vào trong từng câu, từng chữ chúng ta đọc tụng, thì như vậy tâm chúng ta đang lần theo từng lời một để chúng ta tìm nghĩa, thấu lý. Như vậy chúng ta thâm nhập kinh tạng. Cho nên một thời tụng kinh, ba nghiệp thanh tịnh. Nếu chúng ta chuyên cần tụng kinh nhiều chừng nào, nghiệp chúng ta nó sẽ giải trừ tất cả những cái quế trược, cái phiền não, nó thanh tịnh. Chứ mình tụng kinh thì đa phần là trả bài cho Phật, tụng cho riết, tụng cho lẹ, tụng cho xong mà thôi, phải không? Chứ mệt quá tụng cho nó lẹ ăn xuống, không lên tụng thì bị la, bị rầy, thậm chí bị phạt nữa. Cho nên mình tụng cho nó xong, cuối cùng tụng quá trời quá đất mà không hề dính gì đến nghĩa lý của kinh điển, thì như vậy nó cũng bằng thừa. Giống như ngày xưa có một vị tổ mà tụng đến mấy ngàn bộ kinh Pháp Hoa, đến hỏi lục tổ đó, lục tổ nó chẳng có công đức gì. Tại vì tụng kinh mà tụng để trả bài cho Phật, tụng để tính sổ với Phật. Có người tính sổ nha, kể công năm nay con tụng được mấy trăm biến nữa, để tính sổ, đừng kể công đức cho Phật, Phật cộng điểm cho mình. Không có hành trì đúng với lại cái tâm của một hành giả khi đọc tụng, thì quý vị biết chúng ta sẽ không được an lạc. Nhiếp tâm vào tụng một thời kinh, quý vị sẽ thấy an lạc. Cho nên quý vị thấy tụng kinh thích lắm. Có nhiều người ta thích tụng kinh, quý vị thấy không? Đắp y đắp áo, người ta trông cho tới giờ tụng kinh, người ta lên ta tụng vì người ta nhiếp tâm được. Còn mình thì tới giờ tụng kinh xong mình thấy nó mệt quá, cái đường đi từ liêu lên tới chánh điện sao nó dài thăm thẳm, là vì mình chán rồi, mình không tìm được cái hỷ lạc ở trong cái pháp môn hành trì đó, cho nên chúng ta đâu có được an lạc. Rồi còn tụng thần chú, quý vị tụng chậm hay tụng nhanh? Có một lần chúng tôi đi tới cái chùa đó tụng chú Đại Bi tụng không được. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi, chúng tôi muốn gục xuống chết trước khi chú Đại Bi tụng xong, tụng không được. Mà nguyên cái chùa tụng chậm vậy đó. Rồi vừa tụng rồi ông thầy ổng gãi đầu, ổng gãi tai, rồi ổng kêu người này, ổng khiều người kia, ổng chỉ người nọ, sửa nhang, sửa đồ, thì thôi chết rồi. Cho nên tụng thần chú đó, chúng ta nên đọc nhanh hơn, đừng chậm quá, vì tụng thần chú chậm sẽ đọc sai và dễ buồn ngủ. Về tụng thần chú chúng ta không có hiểu, chúng ta chỉ đọc bằng cái khẩu ngữ thôi, tiếng Sanskrit dịch âm ra mà. Nó chữ đó còn gọi là chữ tất đàn, thì người ta hiểu lầm chú với những cái bí mật có quyền phép này kia cái nọ, thực ra không phải. Vì ở trong đây đó, thần chú đó nó gồm có những cái ấn quyết, rồi những cái chú quyết, đó là những cái sự nhiệm màu của Đức Phật nói với Đức Phật. Thì ấn quyết đó là tổng trì, là tóm thâu lại tất cả những cái pháp môn tu trì của một người nào đó, hợp căn cơ với là tôn chỉ của bộ kinh đó, chứ nó không có lạ gì hết. Thì chỉ cần chúng ta tụng đúng, đúng cái âm của nó, đúng cái chữ của nó là được rồi. Mặc dù là thần chú có nghĩa nhưng mà không ai dịch ra hết á, để cho chúng ta dễ nhiếp tâm. Cái đó gọi là đi vào tổng trì, diệu trảm tổng trì bất động tôn, quý vị nhớ không? Diệu trạm tổng trì bất động tôn, đó là chỉ cho cái thể tánh viên dung của Phật. Tụng thần chú chúng ta nhiếp vào trong cái tổng trì này, cái diệu trạm này, cái bất động tôn này, đó là chỉ cho cái Phật tánh của mình, cái chân tâm huyền diệu của mình. Tụng thần chú nó rất là mầu nhiệm ở cái chỗ đó, một khi chúng ta đã nhiếp tâm. Sau khi chúng ta tụng kinh, tụng thần chú, tụng xong hết rồi, cuối cùng đó chúng ta sẽ tụng thần chú vãng sanh, rồi bắt đầu chúng ta niệm Phật. Đó là thời khóa tu tịnh độ. Chúng ta niệm Phật xong, bắt đầu chúng ta tụng một bài sám, có thể chúng ta sẽ đảnh lễ tứ thánh, rồi chúng ta tụng một bài sám, bài chú tiêu tai, hoặc là lục tự đại minh chân ngôn, nó tức án mani bất di hồng đó, tức là chú này cũng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta đã đọc phẩm phổ môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, thì câu thần chú này của Bồ Tát Quán Thế Âm nói ra. Thường thì người ta tụng 108 biến, sau đó tụng chú vãng sanh của Đức Phật A Di Đà, rồi hàng ngàn các câu thần chú khác tùy theo nghi thức mà tụng. Sau đó chúng ta sẽ tụng những cái bài tán để khen ngợi. Thí dụ như tụng Di Đà thì có bài tán Di Đà, tụng phổ môn thì có bài tán phổ môn, bài tán dược so, tán kim cang, tán Phật trong công phu khuya, vân vân. Sau đó chúng ta mới tụng bài sám. Thì tất cả các bài sám này đã, thưa đại chúng, đều là những cái lời cảnh tỉnh của các vị cổ đức soạn ra cho chúng ta đọc để nhắc nhở mình trong vấn đề tu tập. Một là nhắc chúng ta về thế gian vô thường. Hai là khai thị cho chúng ta rằng thân tứ đại là giả tạm, để chúng ta rời khỏi sự tham chấp, không chấp thân, không chấp vào cảnh. Và cái thứ ba, khai thị về cái chân tâm thanh tịnh, để chúng ta tinh chuyên tu trì, biết đời giả tạm, biết thân là vô thường, thì chúng ta không còn tham đắm, không còn chấp trước. Và chúng ta vận dụng cái thân giả tạm này như là một phương tiện của một chiếc xe, bơm bánh lên, chúng ta đạp xe nó mới chạy, để chúng ta nỗ lực tu trì, thì đó là khai thị cái chân tâm của mình. Ba nội dung chính này đều nằm trong tất cả các bài sám. Bài sám nào cũng nói ba nội dung này, rồi khuyến tu, tức là khuyến khích chúng ta tu tập mà thôi. Thì sám quy mạng, sám khể thủ, sám nhất tâm, sám phát nguyện, sám phổ hiền, sám quan âm, vân vân. Tất cả các bài sám đó đều giúp cho chúng ta cảnh tỉnh được cuộc sống mà tinh chuyên tu hành. Thưa quý vị, sau khi tụng Bát Nhã Tâm Kinh để hướng về trí tuệ, tụng chú vãng sanh, niệm Phật, rồi chúng ta tụng sám cảnh tỉnh và kết thúc khóa lễ bằng cách chúng ta hồi hướng và phục nguyện. Thì khi mà hồi hướng đó, cái này rất là quan trọng. Chúng ta đọc cái bài hồi hướng ở trong đây, ai nhớ bài hồi hướng? À, xin hỏi các vị Phật tử thôi nha. Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, bài này là bài hồi hướng, tức là bao nhiêu công đức mình có được từ cái buổi lễ tụng kinh này đem hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Thường thì chúng ta chỉ đem cái tâm của mình hướng đến những người thân thôi, còn những người không thân chúng ta không để ý, đừng nói tới những người chúng ta ghét, những người mà làm mình đau khổ thì cho nó lên đường nhanh hơn nữa, phải không? Bắt gì mình hồi hướng cho nó, bấm nút biến đi cho tao khỏe. Bây giờ chúng ta hồi hướng là đem tất cả những gì chúng ta có được, cái công đức này, hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh với một cái tâm bình đẳng, không thân, không sơ, không thù, không oán, không thương, không ghét, không gì hết. Vì họ là chúng sanh, họ đều đau khổ và họ có khả năng thành Phật như nhau. Cho nên mình hồi hướng để mong cho họ giải trừ khổ đau, sớm được thành Phật. Đó là cái điều quan trọng trong bài kệ hồi hướng này, gồm có hồi tự hướng tha, hồi tánh hướng tướng, hồi nhân hướng quả, vân vân. Tức là của mình hướng cho người khác. Từ cái nhân tu tập chúng ta hướng đến cái quả, từ cái tự tánh chúng ta hướng tới cái tướng, để chúng ta có được chánh báo trang nghiêm, y báo thù thắng. Sau đó chúng ta bắt đầu mới phục nguyện. Phục nguyện lại thêm một lần nữa, chúng ta có mục đích là nhắc lại lý do của cái buổi lễ này, của cái thời khóa này, tức là hôm nay là ngày gì, tháng gì, năm gì, chúng con và tất cả những người ở đây đối trước Đức Phật tụng kinh này với mục đích gì, cầu an hay cầu siêu, hay cầu cho đất nước thái bình, hay cầu cho con cháu mình thành đạt, hay cầu cho mua mai bán đắt, trúng số đồ vân vân. Mà nêu ra, nhắc lại cái lý do để sợ Phật quên. Phải không? Phải sợ Phật quên không? Không. Cái này là mình xác lập lại điều mà mình làm, mục đích tối hậu của mình là gì, của cái buổi lễ này mà chúng ta đã kỳ nguyện ở trước. Thì chúng ta nguyện như thế chỉ mong một cách duy nhất, cuối cùng quan trọng, đó là nguyện cùng khắp hay là phổ nguyện. Âm siêu dương thới, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình, tề thành Phật đạo. Bốn câu này là quan trọng nhất trong cái bài phục nguyện, gọi là phổ nguyện, tức là nguyện cùng khắp hết. Âm siêu dương thới, tức là người chết thì được siêu thoát, người còn sống thì được thư thái nhẹ nhàng. Hải yến hà thanh, tức là biển yên sóng lặng. Hải yến tức là biển nó được yên, hà thanh tức là sông nó được trong, tức là sông nó không có lũ nữa, nước nó không có dâng lên nữa, tức là biển yên sóng lặng. Pháp giới chúng sanh là tất cả các chúng sanh trong pháp giới, từ những chúng sanh cõi trời, cõi người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, vân vân, cho tới những cái chúng sanh nhỏ nhất mà có tình thức chúng ta cũng hướng tới. Và ngay cả những chúng sanh không có tình thức, chúng ta cũng mong cho nó được sớm thành Phật đạo. Đây là những câu quan trọng nhất trong bài nguyện. Rồi cuối cùng chúng ta mới đứng lên, không có ngồi nữa. Đó, chúng ta đứng lên, bắt đầu chúng ta tụng Tam Tự Quy Y. Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Ba cái bài tự quy y này chính là lời của Bồ Tát Văn Thù dạy cho Bồ Tát Trí Thủ trong Pháp hội Hoa Nghiêm. Nếu quý vị đọc Kinh Hoa Nghiêm đến phẩm Tịnh Hạnh sẽ thấy được ba bài kệ này, Tam Tự Quy Y, là lời của Bồ Tát Văn Thù chỉ dạy cho Bồ Tát Trí Thủ. Mà quý vị biết Trí Thủ Bồ Tát là vị Bồ Tát có trí tuệ đứng đầu. Vậy mà vẫn còn đến vấn đạo để hỏi Bồ Tát Văn Thù là vị Bồ Tát mà được Đức Phật khen ngợi là có đại trí huệ. Ngài Trí Thủ hỏi bạch hiền giả: chúng sanh đời mạt pháp làm như thế nào để có thể phát tâm Bồ Đề và giữ được tâm Bồ Đề trong sinh hoạt hàng ngày? Bồ Tát Văn Thù chỉ dạy cho Bồ Tát Trí Thủ những cái sinh hoạt hàng ngày là tu tập. Ví dụ như là rửa mặt, khi rửa mặt phải khởi tâm như thế nào, và khi khởi tâm phải nguyện cho chúng sanh đều thành Phật. Cho tới khi rửa chân, khi mặc áo quần, rồi khi uống nước, tất cả đều chỉ dạy một cách rất là cặn kẽ, gồm có 53 bài kệ. Trong đó có 3 bài kệ quan trọng, đó là tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, để chỉ cho công đức thù thắng vô lượng vô biên mà Bồ Tát Văn Thù chỉ dạy cho Bồ Tát Trí Thủ trong phẩm Tịnh Hạnh, phẩm thứ 11, đó, quyển 14 của Kinh Hoa Nghiêm. Tất cả các chúng sanh tu tập đến cấp độ nào, trình độ nào đều phải quay trở về nương tựa với Phật, Pháp và Tăng nơi tự tâm của mình. Đó là điều quan trọng nhất. Con quy Phật rồi, nguyện cho chúng sanh cùng theo đạo cả mở lòng tuyệt vời. Con quy Pháp rồi, nguyện cho chúng sanh hiểu thấu nghĩa kinh, trí huệ như biển. Con quy Tăng rồi, nguyện cho chúng sanh hợp đạo đồng tình, không gì trở ngại. Đó là ý nghĩa của bài Tam Tự Quy Y. Kính thưa tất cả đại chúng, ý nghĩa của một nghi thức tụng kinh theo Đại Thừa Giáo, tức là theo Bắc Tông, thì quả là một cái buổi tụng kinh mà gồm có những lời khai thị được rút ra từ các bộ kinh Đại Thừa như là Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, vân vân. Dù cho nghi thức này có ngắn gọn đến mấy thì bố cục của nó cũng rất là hợp lý, bắt đầu từ tịnh pháp giới cho đến cúng dường hương, dâng hương, phát nguyện, rồi khen ngợi Phật, rồi kỳ nguyện, rồi đảnh lễ Phật, rồi bắt đầu tụng trì tụng Đại Bi Thần Chú, rồi bắt đầu tụng kinh chính. Tụng kinh chính xong bắt đầu tụng Bát Nhã, rồi niệm Phật, rồi hồi hướng. Vâng, tất cả những nghi thức trình tự đó nó đều gói trọn trong hai pháp môn chính của hành giả tu theo Phật giáo Bắc truyền, đó là từ bi và trí tuệ. Bằng những câu kệ, bằng những bài kinh, bằng những lời tán, những lời tụng âm trầm bổng du dương, đệm nhật khoan chuông mỏ, nhưng để khai mở cho lòng người, để con người có thể quay trở về với Phật, với Pháp, với Tăng nơi tự tâm của mình. Như vậy người đó được gọi là an trú trong chánh Pháp. Hễ thấy được Pháp là thấy được Như Lai. Thấy được Như Lai thì người đó dứt cả khổ đau và thoát ly sanh tử. Vâng, chúc quý vị được an lạc.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả quý Phật tử xa gần, kể từ ngày chúng con đặt chân lên mảnh đất Lộc An này đến nay đã là 3 năm 4 tháng. Suốt chặng đường qua, từ cột mốc ấy, chúng con đã đón nhận biết bao nhiêu là ân tình. Điều mà chúng con không bao giờ quên được, đó là ngày nào tại viện chiên tu của chúng con cũng đón nhận tất cả những sự quan tâm, lo lắng của chư Tôn Đức và các Phật tử xa gần, từ những cuộc điện thoại hỏi thăm cho đến những bịch gạo đầy nghĩa tình, những trái mướp, củ khoai, những thứ hết sức là đơn sơ đó, nhưng nó gắn liền bao nhiêu trăn trở, ưu tư của chư Tôn Đức dành cho chúng con. Chúng con cảm thấy hạnh phúc biết bao khi biết Phật sự lớn lao này đường trước vẫn còn nhiều chông gai. Nhưng chúng con tự tin và hạnh phúc ở chỗ ân tình của chư Tôn Đức và quý Phật tử dành cho chúng con còn đó và còn mãi.
Thật không thể nói hết bằng lời, cũng không thể tính được giá trị của những ân tình. Thay mặt cho chư Tăng và Phật tử của viện chiên tu, chúng con xin được bày tỏ niềm cảm kích và lời khắc cốt ghi tâm mọi sự đóng góp tinh thần, vật chất của chư Tôn Đức Tăng Ni và đại chúng Phật tử xa gần cho công trình xây dựng viện chiên tu trong suốt thời gian qua. Chúng con dẫu biết rằng giữa trùng trùng duyên khởi, chúc nhân duyên giả hợp cõi hồng trần quyển mộng này có đáng kể gì, nhưng nếu không có sự đóng góp chung tay của chư vị thì viện chiên tu mới ở Lộc An đã không thể có được như ngày hôm nay, dù đó chỉ là bước sơ khởi. Chỉ tiếc một điều, duyên không thuận theo lòng người, dù chúng con đã cố gắng hết lòng, nhưng do một số nguyên nhân khách quan về thủ tục hành chánh, cho đến nay Phật sự lớn này vẫn còn nhiều trắc trở, chưa thể khởi công như dự kiến được. Điều này đã mang lại những nỗi lo âu cho chúng con, cũng như những người âm thầm phía sau ủng hộ chúng con trong suốt thời gian qua trên chặng đường gian khổ, để có được cơ ngơi mới thuận lợi cho những người học Phật ở tương lai. Trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ công trình, có nguyên nhân chủ quan là chúng con cùng với lại đại chúng tăng của viện chiên tu đã hợp mặt và có sự thay đổi về mặt kiến trúc trên diện tích sử dụng. Từ dự kiến ban đầu chỉ là một ngôi già lam đơn sơ đáp ứng nhu cầu cho một ít chư tăng và Phật tử gần nơi đây để tu tập. Nhưng trước sự ủng hộ của tất cả mọi người và hiện tại nhu cầu tu học của tăng tín đồ Phật tử khắp nơi càng đông, cho nên kiến trúc của viện chiên tu mới đã có một sự thay đổi lớn về mặt kết cấu và tổ chức xây dựng lại như một trung tâm tu học và truyền thừa chánh pháp, đào tạo tăng tài, giữ gìn phạm hạnh, có năng lực để phát khởi tín tâm cho tất cả Phật tử, từ đó phát sinh tuệ giác, xây dựng một mô hình đời sống mới an lạc, hạnh phúc trên nền tảng giáo lý của Đức Phật. Dường như có sự mật thùy gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương, và nhất là sự quan tâm của chư Tôn Đức cũng như các Phật tử gần xa, cho nên mọi vướng mắc đã dần dần được tháo gỡ. Hôm nay, công trình kiến tạo viện chiên tu ở Lộc An, Đồng Nai, tất cả đều đã vào tư thế sẵn sàng, chuẩn bị cho một giai đoạn mới chính thức khởi công xây dựng. Thiết kế, phối cảnh, tất cả dường như đã hoàn tất. Phần còn lại đó là sự trợ duyên, giúp sức về tinh thần cũng như vật chất của chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử, để chúng con có thêm thiện duyên mà chuẩn bị cho lễ đặt đá, đắp nền móng phát khởi cho một công trình tu tập của Phật giáo ra đời tại đất Lộc An này. Một lần nữa, xin thay mặt cho đại chúng tăng của viện chuyên tu và tất cả chư Phật tử ở nơi mảnh đất đầy tình người này, chúng con xin được kính đến quý chư Tôn Đức Tăng Ni lời tri ân chân thành của người học Phật và xin cảm niệm ân tình của tất cả quý Phật tử xa gần đã phát tâm hỗ trợ cho công trình. Đồng thời, chúng con cũng xin thay mặt cho Phật tử Viện Chiên Tu, mong mỏi được đón nhận sự quan tâm, động viên, hỗ trợ và tiếp sức chia sẻ của chư Tôn Đức Tăng Ni và chư Phật tử để giúp cho công trình xây dựng của Viện Chiên Tu mới với những tâm nguyện hoàn toàn trên nền tảng Hoằng Dương Chánh Pháp lợi lạc hoằng sanh. Chúng con hy vọng thay nơi đây sẽ là một điểm khởi đầu cho ngàn năm diệu pháp mưa bay. Mong tất cả mọi người được gọi nhuần trong ân đức của chư Phật và sự ngọt ngào của giáo pháp Đức Thích Ca Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.